là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy. Các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, chương trình hành động của Ủy ban dân tỉnh về thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ và kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đồng thời yêu cầu các ngành các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng thẩm định, cấp quyết định chủ trương các dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành về điều kiện thực tiễn tại địa phương, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, tập trung triển khai mục tiêu nhiệm vụ giảm nghèo năm 2022, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo để thoát nghèo bền vững. Đoàn công tác của Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình và Trấn Yên về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình và Trấn Yên tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh và huyện đã đề ra, có kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ công chức cấp xã trước năm 2024, có phương án sắp xếp, tạo nguồn quy hoạch trẻ cán bộ, chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí cán bộ công chức, đảm bảo các quy trình, thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng cán bộ hàng năm theo quy định. Đối với những đề xuất kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát Hội đồng dân tỉnh sẽ tổng hợp để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 6, đoàn công tác bệnh viện Yokosuka Kyosai Nhật Bản đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái và giới thiệu khái quát về hệ thống y tế tỉnh Yên Bái. Hiện tỉnh Yên Bái có 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 5 bệnh viện chuyên khoa, 9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố. Hiện các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển các kỹ thuật mới, nhờ đó tỷ lệ chuyển tuyến giảm từ 6,5% xuống còn 2,06%. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của bệnh viện Yokosuka Kyosai đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự đón tiếp thịnh tình của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và nhấn mạnh về sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Hai bên sẽ tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh tại Nhật Bản, tư vấn hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật về chuyên ngành phẫu thuật thần kinh. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội. Đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã mong muốn thời gian tới, cán bộ giáo viên của trung tâm tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, dành tình yêu thương chăm sóc dạy dỗ trẻ. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa tới công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho tỉnh các chính sách hỗ trợ, huy động các nguồn xã hội hóa nhằm cải thiện, nâng cao hơn nữa điều kiện sinh hoạt, học tập tại trung tâm. Qua đó giúp các em thiếu nhi phát triển toàn diện, tự tin hòa nhập cộng đồng, chăm ngoan, mạnh khỏe, nỗ lực vượt khó để trở thành người có ích cho xã hội. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trao 20 phần quà cho các em thiếu nhi có thành tích học tập tốt tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, Nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi, đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhé. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhé.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này. Mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà.
Thế à? Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ búa có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này,
đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy,
chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. mà nhân với 12 tháng. Vị chi 1 năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này. Đấy, là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ cái là phùng ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, quế Văn Yên được cho là giống quế tốt nhất trong cả nước và có hàm lượng tinh dầu cao thứ hai ở Việt Nam. Hiện nay, huyện Văn Yên đã có trên 52.000 hecta quế với trên 4.000 hecta quế hữu cơ đạt chứng nhận châu Âu và Mỹ. Cây quế đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Văn Yên khi có mặt ở tất cả các xã thị trấn trên địa bàn, nhưng tập trung chủ yếu ở các khu vực hữu ngạn của sông Hồng. Diện tích lớn, chất lượng cao, cây quế đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương khi mỗi năm thu về khoảng 100 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xác định quế là cây trồng chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, trong những năm qua huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp, trong đó huyện đã thực hiện việc xác lập chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tại 8 xã nằm ở khu vực hữu ngạn sông Hồng, gồm xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Châu Quế Hạ, Tân Hợp, Đại Sơn, Viễn Sơn và Mỏ Vàng. Phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, hàng năm, huyện Văn Yên đã khuyến khích người dân tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới và sản xuất và chế biến các sản phẩm từ quế để nâng cao giá trị loại cây trồng. Đến nay, quế Văn Yên được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như quế thô đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh dầu quế, bột quế với 16 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và được xuất khẩu đi 18 quốc gia vùng lãnh thổ như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Ai Cập, UAE, Singapore, Mỹ, châu Âu và Nga. Ông Đỗ Quang Trung, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, vùng quế Văn Yên sẽ tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao cái giá trị và phát triển theo hướng sản xuất sản phẩm hữu cơ, đặc sản. Hiện nay diện tích quế hữu cơ của huyện Văn Yên trên 5.000 ha. Cùng với việc phát triển của quế hữu cơ, thì chúng tôi thực hiện các cái dự án liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp với người nông dân để nâng cao cái giá trị cây quế trên địa bàn.
Phát huy lợi thế về vùng nguyên liệu, tại Văn Yên đã có nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua chế biến sản phẩm này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà với ngành nghề kinh doanh chính để chế biến gia công xuất khẩu các sản phẩm quế, hồi, tiêu, nghệ và gừng sang các nước châu Âu và Mỹ, là đơn vị đầu tiên trong cả nước có sản phẩm quế đạt chất lượng theo Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có đạo đức. Nhận thấy tiềm năng, thế mạnh của huyện Văn Yên trong phát triển vùng quế hữu cơ, cách đây 16 năm, công ty đã thành lập chi nhánh tại thị trấn Mậu A để sơ chế nguyên liệu quế với diện tích sân phơi và nhà xưởng trên 39.000 m2. Ngay từ khi đi vào hoạt động tại Yên Bái, công ty đã luôn chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và coi đây là yếu tố quan trọng nhất để đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính nhất trên thế giới. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà cho biết.
Công ty chú trọng sản xuất các cái sản phẩm quế đạt đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái và nông nghiệp bền vững bằng cách là hỗ trợ nông dân xây dựng các cái vùng nguyên liệu trồng quế bền vững. Ngoài ra thì công ty cũng luôn luôn thường xuyên tổ chức các cái chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm rồi là kiến thức cho dành cho riêng công nhân.
Chi nhánh tại Yên Bái của công ty sẽ chịu trách nhiệm thu mua và sơ chế các bước đầu tiên để ra thành phẩm có thể xuất khẩu. Do vậy, tại đây công ty đã chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm từ khâu nhập nguyên liệu thô. Tất cả quế khô và quế tươi phải đảm bảo là quế sinh thái, quế nông nghiệp bền vững và đạt các tiêu chuẩn khắt khe do công ty đặt ra. Bà Đỗ Thị Huê, công ty trách nhiệm hữu hạn Huê Thoa, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cái chữ tín của công ty thì là trên hàng đầu, tuyệt đối là như vậy. Và những cái sản phẩm của công ty mà đề ra cho chúng tôi ấy, mà chúng tôi phải làm ấy, là phải sạch. Cái nhất là không phơi quế là phải phơi trên bạt sạch. Đấy, tôi làm chuyên về hàng khô, hàng sáo khô, rồi thì hàng ống khô, kèn khô, nhưng cái gì nói chung là cũng phải vàng sạch.
Bà Trần Thị Thúy, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Linh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Tôi là khách hàng cũng lâu năm của công ty, thì tôi chuyên cung cấp hàng tươi cho công ty. Thì công ty thì tiêu chuẩn đưa ra thì mua thì cũng rất khắt khe và khó, thì chúng tôi đi thu mua cũng đến dân thì cũng phải mua, thu mua cũng phải khó, là cũng phải nọc hàng rồi là tìm những nguồn hàng sạch.
Quế sau khi được thu mua sẽ được công ty thực hiện các bước sơ chế như bào vỏ, phân loại, đóng bao, bảo quản và vận chuyển. Mỗi khâu đều đòi hỏi quế đạt các tiêu chuẩn khác nhau. Trong đó, tại tỉnh Yên Bái, quế được sơ chế thành quế ống sáo và phân thành 3 loại, theo Bộ Tiêu chuẩn Thương mại Đa dạng Sinh học có đạo đức. Theo đó, quế sau khi thu mua sẽ được bào sạch lớp vỏ sần. Công đoạn này được thực hiện trong khoảng 2 ngày sau thu hoạch. Lúc này, quế có màu nâu, mùi thơm cay ngọt, dày khoảng 3mm và được phơi dưới ánh nắng trực tiếp để giữ được hàm lượng tinh dầu cao và cuộn tròn đều. Sau công đoạn này, các công nhân sẽ kiểm tra loại bỏ các phần quế chưa được làm sạch vỏ, không tròn đều và phân thành 3 loại theo tiêu chuẩn chất lượng của quế. Trong các khâu sơ chế quế ống sáo, phân loại quế được xem là khâu quan trọng nhất. Chị Trần Thị Hằng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà cho biết.
Trước khi đến công ty làm việc thì mình có mặc quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ, thì vào làm công việc của mình là công việc chọn bó. Thì là mình phải làm theo tiêu chuẩn của công ty đề ra. Công đoạn mình chọn bó ấy, thì là có sáo loại 1 và sáo loại 2. Thì là mình phân tách ra loại 1 và loại 2 vỡ loại. Trong quá trình làm việc ấy, thì có tổ trưởng và QC kiểm tra chất lượng, giám sát chất lượng trước khi nhập vào kho.
Các sản phẩm sau khi được sơ chế sẽ đóng vào các bao có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên các bao bì cũng rõ nguồn gốc xuất xứ, số lô, ngày nhập và quan trọng nhất là có phân biệt theo các tiêu chuẩn như đạt sinh thái và nông nghiệp bền vững, đạt sinh thái hoặc đạt nông nghiệp bền vững và hàng thường. Các công nhân làm việc tại công ty khi tham gia các khâu trong quá trình sản xuất cũng phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt. Chị Lương Thị Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà nói.
Tôi thì được phụ trách ở trong khu vực máy đập và phơi quế ở ngoài sân ạ. Thì để đảm bảo được quá trình sản phẩm thì mọi công đoạn sơ chế đều được đưa vào một quy trình sản xuất với những cái hướng dẫn công việc cụ thể. Và công nhân khi mà làm việc thì đã được đào tạo về chuyên môn để đảm bảo được chất lượng sản phẩm tốt ạ.
quế đặt yêu cầu chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế nên các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia vị Sơn Hà luôn được bạn hàng đánh giá cao. 100% các sản phẩm của công ty được xuất sang thị trường có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới và Mỹ và các nước châu Âu. Có đầu ra cho sản phẩm ổn định đã giúp công ty luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo việc làm thường xuyên cho 150 lao động địa phương với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia vị Sơn Hà khẳng định.
Để giúp công ty phát triển các sản phẩm cũng như là thị trường thì công ty rất cần sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tuyên truyền, đào tạo cho hộ nông dân là không sử dụng thuốc trừ sâu, không sử dụng hóa chất và trồng và phát triển cây quế theo hướng bền vững để làm tăng cái giá trị bán. Bản thân công ty cũng chủ động xây dựng các cái vùng nguyên liệu riêng, đi khai thác mở vùng, hướng dẫn bà con nông dân làm quế sinh thái và mời các cái tổ chức chứng nhận nước ngoài đến đánh giá chứng nhận đạt cái tiêu chuẩn sinh thái.
Nhận thức rõ giá trị văn hóa và tiềm năng thế mạnh của cây quế, cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên đang triển khai nhiều cơ chế chính sách giúp người dân và doanh nghiệp xây dựng vùng sản xuất hữu cơ và phát triển sản xuất kinh doanh. Đây chính là điều kiện thuận lợi để công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia vị Sơn Hà tiếp tục phát triển sản phẩm này, qua đó củng cố và duy trì thương hiệu trên 20 năm của công ty và tiếp tục nâng tầm sản phẩm quế của huyện Văn Yên.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, là trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Hình thức tuyển sinh xét tuyển, hiện nhà trường tuyển sinh các hệ trung cấp, hệ cao đẳng 9+, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng học sinh tốt nghiệp lớp 12, liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C, hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Các ngành nghề nhà trường đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi có thể lựa chọn nghề. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 31 từ ngày 6 tháng 6 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2022-2023. Lưu ý, học sinh đã nhận được giấy báo thực hiện theo hướng dẫn. Chi tiết các ngành nghề, thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo Hợp tác Khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.